Phẩm 25, Đại Phạm Thiên Biến Thỉnh Đức Phật nói với các vị tỳ kheo. Khi mới thành đạo chánh giác, Như Lai đã tĩnh tọa một mình trong rừng Đa Diễn, tâm an trụ vào cảnh thiền định sâu xa vi diệu, quan sát khắp thế gian rồi khởi lên suy niệm này, pháp mà ta đã chứng được thậm thâm vi diệu, tịch tĩnh bậc nhất, rất khó lãnh hội thấu đạt, không thể lý giải theo con đường tư duy phân biệt, chỉ có chư Phật mới có thể thông tỏ. Pháp đó dạy con đường vượt qua năm uẩn để đi vào chân lý đệ nhất, tức thể tánh thanh tịnh vô xứ, vô hành, bất thủ, bất xả, không thể hiểu hết bằng tri kiến bình thường, không thể chỉ bày rõ được vô vi, vô tác, lìa xa sáu cảnh, chẳng phải là pháp mà tâm có thể ước lượng được hay diễn đạt bằng ngôn từ được, không thể hiểu theo cảm quan nghe thấy và cũng không thể quán tưởng mà hiểu được, vì nó dung thông vô ngại, lìa mọi con đường sẵn có để vươn tới chốn cứu cánh, là pháp không, vô sở đắc, niết bàn tịch tĩnh. Nếu truyền dạy pháp ấy cho con người thì chắc hẳn họ không thể thấu hiểu được, chỉ uổng công mà chẳng đem lại lợi ích gì. Vì vậy ta cứ mặc nhiên an trụ. Bấy giờ Thế Tôn đọc bài kệ: ta chứng pháp cam lộ vô vi thâm diệu tịch tĩnh lìa cấu nhiễm tất cả chúng sinh khó lãnh hội, vì thế ta yên lặng tịch chú pháp ấy xa lìa mọi ngôn từ ví như hư không không ô nhiễm. Tâm ý tư duy đều chẳng đạt nếu người thấu đạt thật ít có tánh của pháp ấy lìa văn tự, ai thâm nhập được diệu lý ấy nhờ trải nhiều kiếp cúng dường Phật nên mới nghe qua sinh tin hiểu. Chẳng thể nói hữu hoặc nói vô, không hữu không vô cũng chẳng được, ta xưa vô lượng kiếp tu hành chưa đạt cứu cánh vô sinh nhẫn, nay đã đạt pháp cứu cánh ấy. Thường quán các pháp không sinh diệt, tất cả các pháp bản tánh không nhiên đăng, Như Lai thọ ký ta ông ở đời sau thành chánh giác, thành Phật hiệu là Thích Ca Văn. Tuy vào lúc ấy chứng pháp tịnh, nay ta mới đạt đến cứu cánh, thấy chúng sinh trong cõi sinh tử không phân chánh pháp và phi pháp, chúng sinh thế gian có thể độ nên khởi đại bi mà độ chúng. Phạm Vương nếu đến khuyến thỉnh ta, ta sẽ chuyển bánh xe diệu pháp. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo. Như Lai nói xong bài kệ ấy liền từ chòm lông trắng giữa hai hàng lông mày phóng ra luồng hào quang lớn chiếu sáng khắp tam thiên đại thiên thế giới, bấy giờ vị thiên chủ thế giới Ta Bà là Loa Kế Phạm Vương, nhờ oai thần của Phật mà biết được thánh ý trong sự im lặng của Như Lai, nên suy nghĩ, ta phải mau đến chỗ Phật khuyến thỉnh ngài khởi chuyển bánh xe chánh pháp, ông liền gọi chúng Phạm Thiên đến nói. Này các vị, chúng sinh trong thế gian đối với pháp lành có thể giảm sút, đối với pháp ác có thể tăng lên, vì sao thế? Là vì Phật đã đắc quả vị vô thượng bồ đề rồi nhưng chỉ im lặng an trụ chứ không chuyển bánh xe pháp, chúng ta phải đến đấy để khuyến thỉnh ngài chuyển bánh xe pháp giáo hóa chúng sinh. Thế rồi Phạm Vương cùng với 68 câu chi vị Phạm Thiên đến chỗ Phật, đảnh lễ ngang chân Phật, cung kính đi nhiễu quanh theo phía phải ba vòng rồi đứng sang một bên thưa. Bạch Thế Tôn, hiện nay chúng sinh trong thế gian đối với pháp lành đang bị giảm sút, vì sao thế? Như Lai đã vì chúng sinh mà xuất ra cầu đạo Bồ Đề, nay thành Phật rồi lại im lặng an trụ không chuyển bánh xe chánh pháp, do vậy mà chúng sinh đối với pháp lành không được tăng trưởng. Lành thay Thế Tôn, lành thay thiện thệ, xin Thế Tôn vì chúng sinh mà khởi tâm đại bi chuyển bánh xe chánh pháp, nhiều chúng sinh có năng lực lãnh hội được pháp thâm diệu, chỉ mong Thế Tôn chuyển bánh xe pháp. Bấy giờ Đại Phạm Thiên Vương đọc bài kệ tán thán Phật thắng trí Như Lai viên mãn tối thượng phóng hào quang lớn chiếu khắp thế gian dùng mặt trời tuệ nở hoa cõi người vì sao lìa bỏ. An trụ vô thanh Phật đem pháp báu ban cho muôn loài nơi trăm ngàn kiếp. Đã từng thu nhận gần gũi cõi đời nào bỏ chúng sinh cúi mong Thế Tôn thổi loa pháp vang gióng chống pháp lớn thắp đèn pháp người tuôn mưa pháp đượm dựng cao cờ pháp. Đưa hết chúng sinh qua biển sinh tử bệnh nặng phiền não đều được diệt trừ lửa phiền não giữ làm cho rừng tắt chỉ rõ niết bàn đường không yêu não nói pháp chân thật mở cửa giải thoát. Khiến bao kẻ mù đều được pháp nhãn dứt hết mọi lo sinh lão bệnh tử không phải trời người không phải đế thích mà đoạn trừ sạch sinh tử phiền não con cùng thiên chúng. Kính thỉnh Như Lai chuyển bánh xe pháp nguyện đem công đức việc khuyến thỉnh này đồng mong Thế Tôn chuyển xe chánh pháp giáo hóa muôn loài, Đức Phật nói với các vị tỳ kheo. Lúc bấy giờ Thế Tôn yên lặng an trụ, Đại Phạm Thiên Vương cùng với chư thiên dùng bột hương chia đàn và trầm thủy cõi trời cúng dường Phật xong liền biến mất. Đức Phật bảo các vị tỳ kheo. Lúc đó Như Lai vì muốn cho thế gian tôn trọng chánh pháp, vì muốn cho diệu pháp thậm thâm được khai mở, truyền bá khắp thế gian nên đã trụ vào thiền định quan sát khắp cõi và suy nghĩ, pháp mà ta đã chứng được thậm thâm vi diệu tịch tĩnh bậc nhất rất khó lãnh hội thấu đạt, không thể lý giải theo con đường tư duy phân biệt, chỉ có chư Phật mới có thể thông tỏ. Pháp đó dạy con đường vượt qua năm uẩn để đi vào chân lý đệ nhất tức thể tánh thanh tịnh vô xứ, vô hành, bất thủ, bất xả, không thể hiện bằng tri kiến bình thường, không thể chỉ bày rõ được vô vi, vô tác, lìa xa sáu cảnh, chẳng phải là pháp mà tâm có thể ước lượng được hay diễn đạt bằng ngôn từ được, không thể hiểu theo cảm quan nghe thấy và cũng không thể quán tưởng mà hiểu được vì nó dung thông vô ngại, lìa mọi con đường sẵn có để vươn tới chốn cứu cánh, là pháp không, vô sở đắc niết bàn tịch tĩnh, nếu truyền dạy pháp ấy cho con người thì chắc hẳn họ không thể thấu hiểu được, chỉ uổng công mà chẳng đem lại lợi ích gì, vì vậy ta cứ mặc nhiên an trụ. Bấy giờ Đại Phạm Thiên Vương nhờ uy thần của Phật nên lại biết Như Lai vẫn còn giữ ý tưởng im lặng, bèn đến chỗ Thích Đề Hoàn Nhân nói: Tiều Thi Ca, ông nay nên biết chúng sinh nơi thế gian bị cuốn trong rừng rậm sinh tử, pháp lành hiện đang giảm sút còn pháp ác lại tăng lên, vì sao thế? Vì Như Lai không chịu chuyển xe pháp. Kiều Thi Ca, chúng ta phải cùng nhau đến chỗ Phật khuyến thỉnh Ngài, vì chư Phật Như Lai khi đắc đạo thường phải được ân cần khuyến thỉnh thì mới chuyển xe pháp, nếu không thì các ngài cứ yên lặng an trụ, do vậy chúng ta phải đến khuyến thỉnh Như Lai chuyển pháp luân cũng là để cho thế gian biết tôn trọng chánh pháp. Lúc ấy Đại Phạm Thiên Vương cùng Thích Đề Hoàn Nhân và chư thiên ở các cõi Tứ Thiên Vương Thiên, Tam Thập Tam Thiên, Dạ Ma Thiên, Đâu Xuất Đà Thiên, Lạc Biến Hóa Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên, Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, Quang Âm Thiên, Quảng Quả Thiên, Biến Tịnh Thiên, Tịnh Cư Thiên cho đến Akanicha Thiên, tất cả đều uy nghi rực rỡ vào khoảng nửa đêm cùng vân tập đến rừng đa diễn lễ Phật rồi đi nhiễu quanh theo phía tay phải ba vòng và đứng sang một bên. Bấy giờ Thích Đề Hoàn Nhân chắp tay hướng về chỗ Phật đọc bài kệ thỉnh Như Lai chuyển xe chánh pháp, Thế Tôn hàng phục các ma oán tâm luôn thanh tịnh như trăng tròn. Nguyện vì chúng sinh ra khỏi định đem trí tuệ sáng chiếu thế gian, Thích Đề Hoàn Nhân đọc bài kệ xong mà Phật vẫn cứ yên lặng, Loa Kế Phạm Vương nói với Thích Đề Hoàn Nhân. Này Kiều Thi Ca, không thể khuyến thỉnh như vậy mà được đâu. Thế rồi Đại Phạm Thiên Vương liền rời tòa ngồi, vén vạt áo để lộ vai bên phải, đầu gối phải quỳ chạm sát đất, chắp tay hướng về Đức Phật nói bài kệ khuyến thỉnh. Như Lai nay đã hàng phục ma trí tuệ sáng ngời chiếu khắp chốn thế gian căn cơ đã thuần thục cúi mong Thế Tôn rời định cảnh, khi ấy Thế Tôn nói với Đại Phạm Thiên Vương. Pháp mà ta đã chứng được thầm thâm vi diệu tịch tĩnh bậc nhất, rất khó lãnh hội thấu đạt, không thể lý giải theo con đường tư duy phân biệt, chỉ có chư Phật mới có thể thông tỏ, pháp đó dạy con đường vượt qua năm uẩn để đi vào chân lý đệ nhất tức thể tánh thanh tịnh vô xứ, vô hành, bất thủ, bất xả, không thể hiểu hết bằng tri kiến bình thường, không thể chỉ bày rõ được vô vi, vô tác, lìa xa sáu cảnh, chẳng phải là pháp mà tâm có thể ước lượng được hay diễn đạt bằng ngôn từ được, không thể hiểu theo cảm quan nghe thấy và cũng không thể quán tưởng mà hiểu được vì nó dung thông vô ngại, lìa mọi con đường sẵn có để vươn tới chốn cứu cánh, là pháp không, vô sở đắc niết bàn tịch tĩnh. Nếu truyền rộng pháp ấy cho mọi người thì chắc hẳn họ sẽ không thể thấu hiểu được, vì thế mà ta thường suy niệm hai bài kệ sau. Đạo ta chứng ngược dòng thâm diệu khó nhận biết kẻ mù tối không hiểu nên im lặng vô ngôn chúng sinh nơi cõi thế đắm theo năm cảnh, trần thật khó tỏ pháp ta nên ta im lặng mãi. Lúc đó Phạm Vương, Đế Thích cùng hội chúng chư thiên nghe Phật nói kệ như vậy lòng rất lo buồn, biến mất khỏi nơi ấy, Đức Phật nói với chư vị tỳ kheo. Vào một hôm nọ, Đại Phạm Thiên Vương nhận thấy nhiều nhóm ngoại đạo tại nước Majada đề xướng các thuyết về đất, nước, lửa, gió rồi tranh biện, giải thích theo tà kiến mà cho là chánh đạo, chúng sinh ở đấy cần được hóa độ, mà Đức Phật vẫn còn yên lặng như trước, nên đã thân hành đến chỗ Phật đảnh lễ ngang chân Phật, nhiễu quanh ba vòng, quỳ gối bên phải chạm sát đất, chắp tay cung kính đọc bài kệ khuyến thỉnh. Nước Majada nhiều đám ngoại đạo thảy đều giao truyền gieo rắc tà kiến cúi mong Mâu Ni mở pháp cam lộ thanh tịnh bậc nhất để chúng được nghe. Pháp của Phật chứng thanh tịnh dứt nhiễm đưa đến bờ giác chẳng tăng chẳng giảm ở trong ba cõi tôn quý hơn hết như núi Tu Di hiện rõ trên biển vì khắp muôn loài. khởi lòng xót thương tế độ chúng sinh sao lại từ bỏ Như Lai gồm đủ mọi thứ công đức dũng lực vô úy cúi xin trừ tận khổ não chúng sinh trời người thế gian bị phiền não bệnh. Bức bách muôn nẻo xin Phật từ bi xót thương tế độ chỉ có Như Lai là chốn quy ngưỡng trời người từ xưa được theo Như Lai nẻo thiện đã thuần đều cầu giải thoát nếu được nghe Pháp. Đủ sức nhận lãnh cúi mong Như Lai nên mau truyền bá vì vậy con nay xin bậc tinh tấn khai bày Pháp diệu khiến thấy nẻo tránh ví như mây dày mưa tuôn khắp chốn. Mưa Pháp Như Lai lại cũng như vậy thấm nhuần tất cả chúng sinh khát khao, còn bao nhiêu kẻ tà kiến bùa vây trong rừng sinh tử trôi lăn bao kiếp chưa được cứu độ. Mù không mắt tuệ nên xa hầm sâu duy nguyện đạo sư khai rõ đường tránh thí Pháp cam lộ, Phật đâu dễ gặp như hoa u đàm cúi mong độ thoát bao kẻ lạc loài, Như Lai từ xưa. Phát nguyện rộng lớn từ độ hoàn tất sẽ độ chúng sinh xin đem Pháp sáng trừ mọi tối tăm chỉ Phật đại từ nào quên bản nguyện, như sư tử giống như sấm rền vang xin vì chúng sinh. Truyền bánh xe Pháp. Bấy giờ, Thế Tôn dùng Phật nhãn quan sát căn tính thượng, trung, hạ của tất cả chúng sinh, nhận thấy có thể gồm vào ba nhóm là chánh, tà và bất định, cũng như mỗi người đến một ao nước trong trẽo thấy trong ao có nhiều cây cỏ, hoặc còn chìm dưới mặt nước, hoặc vừa nhú lên ngang mặt nước, hoặc vươn lên khỏi mặt nước, ba loại đó đều phân biệt rất rõ ràng, Như Lai quan sát căn tính bậc thượng, trung và bậc hạ của tất cả chúng sinh cũng giống như vậy, khi ấy Như Lai suy nghĩ, nếu ta thuyết pháp hoặc không thuyết pháp thì đối với loại chúng sinh tà kiến họ cũng chẳng biết gì, còn đối với chúng sinh có chánh kiến nếu ta thuyết pháp hoặc không thuyết pháp thì họ cũng đều thông tỏ, chỉ còn đối với loại chúng sinh bất định nếu ta thuyết pháp thì họ thông tỏ, còn không thuyết pháp thì họ không biết đâu nương tựa, này các tỳ kheo, khi đó Như Lai chú ý đến loại chúng sinh bất định ấy nên khởi tâm đại bi tuyên bố. Ta sẽ vì loại chúng sinh đông đảo này chuyển xe Pháp khiến cho Pháp bảo có mặt trong cõi đời và cũng vì Đại Phạm Thiên Vương đã hết lòng khuyến thỉnh, Thế Tôn đọc bài kệ nói với Phạm Vương. Ta nay vì ông thỉnh sẽ mưa Pháp cam lộ xuống khắp cõi thế gian trời người cùng rồng thần những người tâm định tín nên lãnh hội chánh Pháp. Lúc đó Đại Phạm Thiên Vương nghe Phật nói bài kệ xong thì vui mừng tột độ cho là điều chưa từng có, liền đến trước đảnh lễ ngang chân Phật đi nhiễu quanh vô số vòng rồi biến mất. Này các tỳ kheo, bấy giờ địa thần gọi thần hư không và nói lớn. Như Lai nay đã nhận lời khuyến thỉnh của Đại Phạm Thiên Vương sắp chuyển bánh xe Pháp, Như Lai vì tâm đại từ bi thương xót muốn hóa độ tất cả chúng sinh đem lại lợi ích cùng mọi an lạc cho họ, vì muốn làm tăng trưởng cõi trời người, giảm thiểu các cõi ác cũng như chỉ cho chúng sinh đạt đến giải thoát nên đã chịu chuyển bánh xe chánh Pháp. Địa thần nói xong thì chỉ trong một niệm thần hư không đã nghe rõ và chuyển đi khắp chốn đến tận cõi trời Akanicha. Này các tỳ kheo, khi ấy có bốn vị thiên tử bảo vệ cây bồ đề tên là Ái Pháp, Quang Minh, Lạc Pháp và Pháp Hành cùng đến trước chỗ Phật đảnh lễ ngang chân Phật và thưa. Bạch Thế Tôn, Ngài sẽ chọn nơi nào để chuyển Pháp Luân, Như Lai đáp ta sẽ ở vườn Lộc Giá tức chốn tiên nhân đọa xứ thuộc nước Ba La Nại để chuyển bánh xe chánh Pháp. Các vị thiên tử lại hỏi. Bạch Thế Tôn, cảnh trí trong vườn Lộc Giá thuộc nước Ba La Nại ấy kém phần tươi đẹp, cây rừng khe suối cũng không nổi tiếng lắm, chỉ có đất đai phì nhiêu, dân cư đông đúc, thành ấp cũng nhiều, ao hồ trong sạch mát mẻ, vậy vì lý do gì mà Như Lai chọn nơi ấy để chuyển Pháp Luân? Khi ấy Đức Phật nói với các vị thiên tử, các ông không nên nói như thế, vì sao vậy, ta nhớ lại từ kiếp xa xưa, đã từng lần lượt cúng dường đến 60.000 ức na đo thơ chư Phật Như Lai tại thành Ba La Nại và có tới 9.000.000 câu chi Đức Phật đã chọn nơi đó để chuyển bánh xe chánh Pháp, tất cả Pháp vi diệu thậm thâm được chư Phật giảng tại đó, do vậy đất này luôn được trời, rồng. Già Xoa, La Sát, Càn Thất Bà hộ trì, đó là lý do khiến Như Lai chọn vườn Lộc Giá làm nơi chuyển bánh xe chánh Pháp vậy.